tại vì bản chất lười nó là một cái khái niệm anh thấy là nó mang tính cá nhân nhưng mà hầu như rất là phổ quát ở tất cả mọi người.
Cuộc hội thoại của chúng tôi khi quyết định cái tên vượt lười.
Nước nếp lên men rồi, chuẩn bị cho khách mời một ly nước có cồn. Em chưa biết sao giới thiệu lúc đầu sao hết trơn. Xin chào các bạn, đây là podcast Một Người, nơi chúng mình sẽ nói về. Em vẫn chưa biết là phải dùng cái cụm từ nào để diễn đạt.
Vậy là mình không cần phải nói quá dài.
Nhưng mà nó phải có một cái phần gọi là giới thiệu cho tất cả mọi người.
Tức là gì nè, mình không có giới thiệu với tất cả mọi người, mình phải giới thiệu cho ai. Mình nói là cái podcast này á, là hiện tại nó có cách này là tụi mình nghĩ rằng sẽ có ích cho những đối tượng đang gặp cái vấn đề về chuyện vượt lười, và trong một khuôn khổ nhất định mà tụi mình thấy, mà tụi mình nghĩ rằng tụi mình có thể giúp á, đó là ví dụ như là những cái bạn học sinh sinh viên hoặc là những bạn mới đi bắt đầu đi ra công việc và các bạn đang gặp khó khăn, những cái vấn đề không chỉ vấn đề về công việc mà cuộc sống, nhưng tụ chung lại đó là các bạn đang cảm thấy lười khi làm một cái việc gì đó.
Kiểu như là em cũng muốn nói về nhiều chủ đề, tại vì khi mà nói về mất động lực, kiểu như là nói về mất động lực nghe nó cứ chung chung á, xong rồi
bởi vì nó là một cái vấn đề chung chung. Thí dụ như khi người ta mất động lực, người ta mất động lực nguyên đám luôn, chứ không ai mất động lực mà có động lực để làm một chuyện khác. Tại vì mất động lực nó vốn là một cái phạm trù chung. Đúng không?
Em thì lý do em
còn là... đừng nói là chơi, tại vì chơi không cần động lực. Làm những việc vô nghĩa nè, mình nói lại, làm những việc vô nghĩa không bao giờ cần có động lực. Tại vì những việc đó không có một cái kết quả nào ảnh hưởng tới ai, mà chỉ có mình giết thời gian của chính mình trong cái khoảng thời gian đó rồi.
Cái lý do ban đầu em muốn làm và em đặt tên là vượt lười là tại vì em rất lười. Và em cảm thấy là em phần nào vượt qua nó, và em cũng có cái gọi là có cái tips để vượt qua nó mỗi ngày á, nên là em muốn chia sẻ cho các bạn, và nó sẽ là mình bắt đầu từ những cái vấn đề chưa từ chung với những vấn đề nhỏ, chẳng hạn như là làm sao mà em dậy sớm được, hoặc là làm sao để em ngồi vào bàn học được. Kiểu đó là mình nói về những cái chủ đề nhỏ nhỏ ngắn ngắn để các bạn có thể dễ nghe, hoặc là tìm lại được chút xíu động lực. Đó là mục đích ban đầu của em. Nhưng mà mình cũng có thể nói những chủ đề lớn hơn xíu, đúng không?
Không, nhưng mà anh nghĩ là cái cách bắt đầu của em nó rất là hay. Tại vì tất cả mọi người đều gặp để rồi nó đến thành vấn đề lớn á. Thường nó bắt đầu bằng việc là họ không bắt đầu được từ những cái việc nhỏ nhất. Ví dụ tôi dậy lúc mấy giờ, tôi có tập thể dục được hay không, tôi bơi được bao nhiêu mét rồi, tôi đẩy tạ được bao nhiêu kg. Hoặc là ngày đó tôi cần nộp cái bài đó. Theo như một cái gọi là viễn cảnh trong mơ của một học sinh, sinh viên, hay là mình nói về công việc của một cái người đi làm chuyên nghiệp. Thì lúc nào cũng là tôi tới đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, và tôi đó sẽ có một cái bài thuyết trình rất là hoành tráng trên phim mọi người thấy là vậy. Nhưng để có được cái việc đó đó, thì ẩn sau dưới cái tảng băng nổi đó, nó là một cái quá trình rất là đầu tư, và phải có nền tảng để rồi nó mới có cái tảng băng nó trồi cao lên được. Nếu mà ở dưới nó không có đủ cứng chắc á, thì mình thấy là không bao giờ có bài thuyết trình hoành tráng và mọi người đứng lên vỗ tay hết.
Vậy bây giờ chốt lại là giờ mới đầu vô mình sẽ nói gì ta? Xin chào các bạn đã đến với podcast Vượt Lười. Ở đây tụi mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về việc vượt qua sự lười biếng của bản thân mỗi ngày, và nó có thể phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên, hoặc là những bạn mới đi làm
mà cảm thấy rằng là mình đang gặp đúng với cái topic của cái chủ đề này. Tại vì rõ ràng là cái sự lười là nó mang tính cá nhân. Chứ nó không có cái lười nào giống cái lười nào hết.
Đúng.
Như vậy thì khi mà từng qua từng cái câu chuyện, hay là những cái câu hỏi, hay là những cái lời chia sẻ đó, thì mỗi người sẽ tìm thấy mình ở mỗi một cái phân đoạn khác nhau. Chứ không nhất thiết là mình phải nói là mình mình là một người đi làm thì mình không nghe được một cái câu chuyện liên quan tới bạn sinh viên, hay là mình là một sinh viên thì mình nghe một công việc về nó chuyên môn này kia rồi lấy gì đó, thì không nhất thiết phải là như vậy. Ừ. Tại vì bản chất lười nó là một cái khái niệm anh thấy là nó mang tính cá nhân, nhưng mà hầu như rất là phổ quát ở tất cả mọi người.
Ừ.
Trong cái việc là lười để không làm được công việc gì đó.
Ờ.
Ừ.
Nhưng mà cái mức độ lười của mỗi người mỗi khác nhau. Giống như mức độ lười của anh là không phải là mức độ lười của em.
Đúng. Và nó có nhiều cái gọi là nó gọi là nhiều biến thể lười.
Ừ.
Tại vì nó không chỉ phụ thuộc vào cái người lười.
Ừ.
Cái người bị ám lười, bị ngãi lười, hay là nó còn phụ thuộc vào cái công việc đó là cái việc gì nữa.
Ờ.
Thí dụ như cái người đó bình thường em thấy là họ cũng làm việc rất chăm chỉ.
Ừ.
Nhưng khi đụng đúng cái việc đó, thí dụ như vô dọn nhà vệ sinh thì cái anh làm rất giỏi việc nước, anh lại không làm được tròn việc nhà.
Ừ.
Thí dụ là như vậy.
Ừ.
Tức là rõ ràng là tất cả nó đều có lý do của nó hết.
Ừ.
Và nói về lý do thì nó có quá nhiều lý do luôn. Có thể là mình sẽ chia sẻ một cái khía cạnh khác, nhưng nó cũng không giúp gì cho các bạn đâu. Còn cái quan trọng ở đây là khi các bạn gặp lười ở một cái vấn đề cụ thể gì, thì như là hai đứa mình có thể nói dựa trên cái trải nghiệm cá nhân của mình là hồi đó mình có gặp cái đó hay không, và khi mình gặp cái đó mình đã làm cái gì để nó tốt hơn. Vậy thôi.
Ok, agree.